Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, ở đây Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Chúa Cha đã yêu mến thầy như thế nào thì thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Ở đây ai là người mà đã cảm nghiệm thấy là cuộc sống của mình được yêu mến? Giơ tay. Được yêu mến. Ai là người, tôi nhắc lại, ai là người trong cuộc sống của mình cảm nghiệm thấy là mình đang được yêu thương, yêu mến? Giơ tay. Vậy thì những người không giơ tay, con không được yêu, không bao giờ được cảm nghiệm thấy yêu mến. Hả? Tại sao?
Con toàn là gặp bất hạnh không hả cha?
Con toàn là gặp bất hạnh. Ví dụ cái gì con đứng đây con nói mà người bất hạnh của con này.
Dạ con mới lấy chồng được có một tháng là bị chồng bỏ và ở tới giờ luôn.
Con mới lấy chồng được một tháng thì bị chồng bỏ ở tới giờ luôn.
Dạ.
Con lấy chồng năm bao nhiêu tuổi?
Năm con 22 tuổi.
Năm con 22 tuổi con lấy chồng rồi. Dạ. Hai người quen nhau bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm?
Quen nhau có một tháng là cưới. Dạ.
Quen nhau một tháng rồi cưới, lấy nhau một tháng rồi bỏ.
Dạ.
Chồng con là có đạo hay không có đạo?
Dạ chồng con không có đạo mà theo đạo.
Chồng con đạo theo thì dạ. Anh ta có theo đạo nữa không?
Lấy vợ có đạo rồi cũng không có theo đạo luôn, nhưng mà phải lấy vợ có đạo, lấy vợ sau.
Sao lại lấy vợ sau có đạo đâu ra vậy?
Vậy mà có lấy được.
Hả? Lấy được.
Có làm phép cưới đâu nó cha.
Sao làm được?
Thế nói là lên nhà thờ cha Tam á cha, cha người Tàu là.
Có đâu. Không có bao giờ mà làm được hết đó. Là anh ta không có đạo, đúng không? Anh ta không có đạo. Rồi bây giờ anh ta lấy con, rồi anh ta theo đạo. Rồi hai người có lên nhà thờ làm phép cưới không? Thì đó là trở thành bí tích hôn phối rồi. Anh ta cũng có đạo và con cũng có đạo. Rồi chúng ta biết rằng khi mà hai người lấy nhau rồi, trở thành bí tích hôn phối rồi, thì chỉ có khi nào thì mới hết thôi. Chết thôi, chỉ khi nào chết thì cái bí tích hôn phối đó mới hết. Lúc đó nếu mà anh ta chết thì con được lấy người khác. Mà nếu con chết thì anh ta được lấy người khác. Mà nếu hai người cùng chết thì sao? Khỏi lấy. Chú nói đời sau đâu có lấy vợ gả chồng. Rồi bây giờ anh ta bỏ. Tụi con quen nhau được một tháng, rồi tụi con cưới nhau. Rồi sau đó một tháng, rồi anh ta bỏ con, anh ta đi với người khác. Mà con nói là anh ta lại cũng đi với người có đạo. Phải không? Rồi bảo là anh ta lại đi làm đám cưới được với một người có đạo, làm lễ hôn phối được. Có thì cái đó thì là chắc là không thể được đâu. Trừ phi là anh ta phải làm đơn lên tòa thánh và xin là tiêu hủy cái hôn phối với con. Có nghĩa là tòa thánh sẽ điều tra rất là cẩn thận. Sau khi có những lý do chính đáng, ví dụ như là bị ép buộc, ví dụ như là bị lừa đảo, hay là những lý do rất là chính đáng và điều tra rất là kỹ, rất là cẩn thận, thì lúc đó mới tuyên bố rằng cái hôn phối trước là không thành. Chứ không phải là đã thành hôn phối rồi bây giờ là tòa thánh tuyên bố là bỏ hôn phối đó. Không phải, không phải là bỏ hôn phối đó, nhưng mà là cái hôn phối đó, hôn phối trước á, là không thành. Vì để trở thành bí tích hôn phối thì cứ phải có điều kiện là hai người phải hoàn toàn tự do nhá, không bị ép buộc, mà có thể là con bị ép buộc hay anh ta bị ép buộc, hoặc là bị đánh lừa, thì lúc đó hôn phối mới là không thành. Anh chị em nắm không ạ? Không thành khác với là thành mà bỏ. Anh chị em có nắm cái đó không? Để cho nhiều người một số bây giờ vẫn còn đang rối, ô sau đó hôn phối rồi mà bây giờ nó tòa thánh tuyên bố là bỏ hôn phối đó để nó cho nó lấy người khác. Không phải, đã hôn phối đã thành rồi thì không có ai mà gỡ được hết. Vì Chúa nói rằng sự gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được tháo gỡ, không, con người không được tháo gỡ. Hội thánh không có gỡ hôn phối nhá, chỉ có là tuyên bố cái hôn phối đó đó là không có thành, vì lý do là hoặc là bị lừa, hoặc là bị ép, hoặc là vì cái người đó không có khả năng để mà sinh hoạt vợ chồng vân vân ngay từ đầu, bất lực ngay từ đầu đó. Thế thì tuyên bố là không thành, chứ không phải là nói rằng là cái hôn phối này được gỡ ra, không có gỡ, nhưng mà là tuyên bố cái hôn phối đó ngay từ đầu đã không thành rồi, vì lý do lừa đảo, vì lý do bất lực, vì lý do chính đáng nào đó mà sau khi tòa thánh đã điều tra rất là cẩn thận, nắm không? Cho nên là có thể là người đó đi nói cách nào đó mà cha tưởng là anh ta còn là độc thân, ví dụ vậy, là cũng lừa đảo. Mà nếu anh ta lừa đảo như vậy thì cái hôn phối sau này của anh ta với cô kia có thành không? Không thành, không thành nha. Anh chị mình nắm vững cái luật như vậy để khỏi bị bối rối. Ở sau ở đây mà khó quá, bên Mỹ ai có đâu hôn phối kiện là không tuyên bố là hôn phối nó không thành. Không phải, nắm không? Nắm vững. Rồi, bây giờ con thấy rằng cuộc sống của con là buồn vì không có được yêu thương, phải không? Nhưng mà con thử coi lại coi là chả lẽ cuộc đời con không có ai yêu thương con hay sao? Có ai yêu thương con?
Dạ cũng có, nhưng mà tại không vừa ý con. Dạ.
Thì cha hỏi lại này, cuộc sống của con chả lẽ nào không có ai yêu thương con hay sao?
Dạ.
Có ai yêu thương con?
Có mẹ con.
Mẹ con? Ai nữa?
À, bố con.
Bố con?
Dạ.
Ai nữa?
Anh em.
Anh em con? Rồi ai nữa?
Con của con.
Con của con? Có con rồi?
Dạ có.
Giờ nó mấy tuổi rồi?
26 tuổi đi cha.
Giờ nó 26 tuổi?
Dạ, dạ.
Chứ con bao nhiêu tuổi?
Con 49 tuổi.
49? Nhìn về mà 49, tưởng nó là hăm mấy chứ phải không? Chúng tôi cho thấy là cô ta bảo là cô ta cuộc đời cô ta rất là buồn vì không được ai yêu thương. Thường người ta thấy là những người mà không được yêu thương thì nó già lắm phải không? Nó héo hòn lắm, nó héo úa giống như là cây mà không có nước ấy. Nó tưới thì nó héo úa. Anh chị em nhìn cô này nhìn ngỡ nghĩ cô bao nhiêu? 25 tuổi. Xin lỗi, 25 tuổi là con của cô 25 tuổi. Chứ không phải cô ấy 25 tuổi. Thế thì con thấy rõ ràng là đâu có phải là cứ phải có một người yêu mới nói là mình là người được yêu. Vì đâu phải chỉ có tình yêu giữa người nam với người nữ mà thôi. Còn tình yêu của cha mẹ con, anh chị em con, bạn bè con của con, và trên hết còn một tình yêu mà cho dù con có bỏ người ấy, người ấy vẫn không bỏ con. Ai?
Dạ là Chúa.
Là Chúa. Chúa là trong mặt trăng hoa đi anh chị em. Và theo cha nghĩ, chính tình yêu của Chúa gìn giữ con mới trẻ trung như thế này. Anh chị em nhìn cứ như là cô gái ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã năm con cùng chàng. Rồi, ta thấy là chỉ khi nào chỉ khi nào mà mình được tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập trong tâm hồn của mình, lúc đó thì mình mới có được niềm vui, đúng không? Cuộc sống của người ta nó buồn là vì không có tình yêu, cho nên lúc nào cũng hát đời tôi cô đơn nên. Ta thấy là nếu cuộc sống mà không có tình yêu thì rõ ràng là một cuộc sống nó buồn, nó cô đơn vì không có ai yêu, hoặc là mình không yêu ai, phải không? Thì nó cô đơn, nó buồn. Và nó cô đơn, nó buồn như vậy thì không có hạnh phúc, và không có hạnh phúc như vậy thì không có niềm vui. Như vậy thì muốn có được niềm vui, muốn có được hạnh phúc thì điều quan trọng là mình phải có tình yêu. Phải có tình yêu. Mà không có tình yêu thì làm sao vui được? Giống như anh chị em đến đây mà không có tình yêu của ai quy tụ anh chị em lại? Tình yêu Thiên Chúa. Nếu mà không có tình yêu Thiên Chúa quy tụ anh chị em lại thì chúng ta đến đây nó buồn lắm, chán lắm, nóng quá mà, chật quá mà, đâu có gì hứng thú đâu. Nhưng mà mình cảm nghiệm thấy là dù nóng, dù chật, dù là đói, dù là khát, nhưng mà mình đang được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Cảm nghiệm rằng Chúa đang yêu thương mình, thì lúc đó mình mới vượt qua được cái nóng, cái khát, cái giận, cái buồn, cái chật, cái trội, cái đói, đủ thứ hết. Còn nếu mà không có tình yêu thì cho dù mình có ở trong biệt thự nguy nga, cho dù mình có ngồi ăn ở mâm cao cỗ đầy, cho dù mình có nhà lầu xe hơi, thì mình vẫn cảm thấy rằng cuộc sống của mình là bất hạnh, phải không? Cho dù là giàu, cho dù là đẹp, cho dù là có quyền cao chức trọng, cho dù có tất cả mọi thứ trên trần gian này mà không có tình yêu thì lúc đó cuộc đời người ấy vẫn là cuộc đời của người bất hạnh, của người đau khổ, chứ không thấy được đó là một người hạnh phúc bao giờ. Còn có khi ta thấy ngược lại là có những người mà họ không có nhà cao cửa rộng, họ cũng chẳng có biệt thự, họ cũng chẳng có của cải, nhưng mà họ sống vẫn vui vẻ, họ vẫn sống hạnh phúc là vì họ có tình yêu. Vì họ có tình yêu, có khi trong gia đình người chồng người vợ không giàu có gì, khi vui câu chuyện thêm giòn, chồng chồng vợ vợ con một nhà, cảm thấy hạnh phúc. Rồi gì đó, mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân, nhà em tuy nhỏ đơn sơ nghèo nàn, nhà em có cơm rau với cà, là có em thơ mẹ già, mẹ yêu em lắm anh ơi. Đấy, nhà thì đơn sơ nghèo nàn, chỉ có cơm canh với cà, nhưng mà vẫn cảm thấy hạnh phúc là vì mẹ yêu em lắm anh ơi. Còn nếu mà mời anh dừng lại nhà lầu xe hơi, nhà em tủ lạnh, tivi gì đời đời, rồi nhà em có mâm cao cỗ đầy, và có karaoke suốt ngày, nhưng mà mẹ ghét em lắm anh ơi, còn gì hạnh phúc không? Còn gì hạnh phúc không? Không. Hoặc là mình sống một mình, mẹ đã qua đời mất rồi, chỉ còn mỗi một mình trong căn nhà đầy đủ tiện nghi vậy, có thấy hạnh phúc không? Không. Cho nên cảm ơn con nhiều lắm. Thế là trong một tràng pháo tay cảm ơn cô bé. Còn con rồi, con đứng lên con chia sẻ cho mọi người. Rồi, con chia sẻ cho mọi người cuộc sống của con như thế nào mà chỉ chúng ta đã thấy là có những dòng nước mắt chảy ra. Con chia sẻ cho mọi người cuộc sống của con nó bất hạnh như thế nào, đau khổ như thế nào. Dạ.
Con kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Thì con nghĩ là thật sự ra con không có muốn khóc, nhưng mà nước mắt con khi con đến đây thì nó tự chảy. Con nghĩ là ở đời tạm này hiện tại không có ai mà mang quá thấm giá nặng như con đâu. Nhưng mà một điều con nói là con tin là con là người được Chúa yêu thương nhất hơn tất cả mọi người ở đây. Vì Chúa đã nói là Chúa yêu thương ai, Chúa sẽ gửi thánh giá cho người đó. Và cái thánh giá của con đang mang rất là nặng. Nhưng mà
con tên là gì?
Dạ, con tên là Maria Thanh.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 39 tuổi.
39 tuổi, con ở đâu và con làm gì?
Dạ, con ở giáo xứ Bình Thuận.
Con làm gì?
Con có một cơ sở in bao bì nhỏ nhỏ. Thì con có đến 5 đứa con. Nhưng mà cuộc sống của con là tông tòng chứ không phải là đậu gốc. Ngày xưa con vào Sài Gòn con học đại học thì con mới học chung với mấy dì Phước đó. Rồi con cứ theo về nhà dòng con chơi, con cứ tham dự thánh lễ, rồi con yêu Chúa hồi nào con không biết. Thì con quay trở lại đạo cũng được hơn 20 năm rồi. Khi con gặp chồng con thì con cũng thuyết phục người đó quay trở lại đạo với con. Chúng con cũng được làm phép cưới và có được 5 người con. Nhưng mà trong quá trình chung sống đó thì con không có phát hiện ra chồng con đã ngoại tình với một người phụ nữ khác đến 8 năm và làm đám cưới với người ta rồi. Con không có biết. Khi mà con phát hiện ra thì mọi việc muộn màng rồi, con cũng cố kéo lại nhưng không được. Thì chồng con đã chính thức bỏ đi hẳn là một năm nay rồi và đã ly hôn với con. Thì khi đi như vậy thì để lại cho con nợ nần rất là nhiều. Con phải bán nhà trả nợ. Hiện tại là mẹ con đang ở nhà thuê. Mẹ con cũng chưa có được cái nhà. Nhưng mà thì từ lúc chồng con đi á, qua đến năm nay thì công việc nó lại bế tắc lắm. Con làm ăn không có được thì con rất là lo. Con rất là lo và rất là nhiều nỗi buồn. Vì con buồn là không biết làm sao để nuôi 5 đứa con. Nhưng mà con tin chắc rằng Chúa vẫn rất yêu thương con, Chúa sẽ không bỏ con. Và con tạ ơn Chúa là con đã chưa bao giờ oán trách Chúa, con đã chưa bao giờ có ý định bỏ Chúa cả. Tất cả mọi việc đạo đức, cầu nguyện, thánh lễ con vẫn giữ như từ trước đến nay. Và con cũng xin tạ ơn Chúa là khi mà Chúa cho con vô cái hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo như vậy, con mới cảm nhận được nỗi khổ của những người mà người ta không có tiền, người ta mưu sinh để kiếm từng bát cơm. Con tạ ơn Chúa lắm là con mới cảm nhận được là con quý trọng hồng ân ngày xưa mà Chúa ban cho con khi con mà có một cuộc sống đầy đủ. Con tạ ơn Chúa. Con xin hết mọi người cứ nhìn con đó mà chắc lưỡi á, tại sao mà để nhiều vậy, tại sao mà để 5 đứa con. Nhưng mà con xin thưa với cha, với tất cả mọi người, nếu con không yêu Chúa con sẽ không để 5 đứa con. Vì khi mà con có đứa con thứ 3 là con không muốn sanh nữa rồi, con vỡ kế hoạch 2 đứa tiếp theo. Thì cái khi mà phát hiện ra có thai á, thì người bác sĩ đó, tại vì người bác sĩ đó là con luôn luôn sanh một người bác sĩ đó, thì mới nói với con là em à, bỏ đi một, uống một viên thuốc thôi. Tại vì đây chỉ có là một cái túi thai thôi, chưa có tim thai và chưa có phôi thai. Nhưng mà con đã trả lời với vị bác sĩ đó là em là người có đạo, em không thể phá thai được. Và con xin dâng 5 đứa con của con cho Chú. Con tin là Chú yêu thương và sẽ quan tâm cho 5 đứa con của con. Con xin hết.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe cái tâm sự của một cô là một tân tòng, là một người đi học đại học rồi quen biết, rồi một người có đạo, và sau đó chính cái người chồng có đạo ấy đã bỏ cô ta và để lại cho cô ta một nách 5 đứa con. Và cô ta xác tín một điều đó là Chúa yêu thương con lắm. Và Chúa yêu thương con bao nhiêu thì Chúa gửi thánh giá nặng cho con vác bấy nhiêu. Chúng ta hãy nghĩ là một cô tân tòng như thế mà chịu thử thách như vậy mà vẫn vững một lòng tin vào Chúa, thì chúng ta phải biết được rằng là nếu mà không có Chúa thì trong cuộc sống này làm sao mà một cô bé ấy có thể vượt qua được cái khó khăn, vượt qua được những thử thách để mà ngày hôm nay đứng lên nói với chúng ta rằng đó là con tin rằng có Chúa, mà nếu có Chúa thì chính Chúa sẽ nâng đỡ con, và con càng yêu mến Chúa bao nhiêu thì con càng có được sức mà vượt qua những khó khăn, những thử thách bấy nhiêu. Thưa anh chị em, có lẽ ở trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, điều mà chúng ta khao khát nhất đó là gì thưa anh chị em? Là khao khát có được tình yêu, đúng không? Có thể anh chị em đang mong ước, những người nghèo thì đang mong ước có được cái gì? Nghèo thì mong ước có gì? Sợ nghèo lại mong ước có giàu là thế nào? Nghèo thì mong ước có gì? Có tiền chứ. Nghèo thì mong ước có tiền, thì có tiền nó mới giàu lên được, đúng không ạ? Và có khi ta nghĩ rằng là khi mà tôi có tiền thì tôi được hạnh phúc. Có được hạnh phúc chưa? Chưa chắc. Chưa chắc. Tôi nói rằng chưa chắc, có thể có, nhưng mà nó chưa chắc. Đôi khi nó còn ngược lại nữa. Đó là đang nhà em có cơm rau với cả, mẹ yêu em lắm anh ơi, ấy nhưng mà trúng số một cái không còn cơm rau với cả nữa, mà bắt đầu cơm với thịt thà cá mú, rồi bắt đầu có tiền thì sinh tật, và có rồi thì muốn có thêm, có thêm thì muốn có nữa, có nữa rồi muốn có mãi. Cho nên chúng ta bắt đầu chạy theo tiền bạc và không còn được cái sự bình an, không còn được cái sự hạnh phúc nữa. Phải không thưa anh chị em? Nhiều người trong chúng ta, trong đời sống của mình có cái kinh nghiệm đó. Cái kinh nghiệm đó là đồng tiền thay vì nó đem lại hạnh phúc cho ta, thì đồng tiền ấy nó làm cho ta bị chìm vào trong những cái đam mê, và đồng tiền ấy nó đem lại cho ta những điều bất hạnh hơn là hạnh phúc. Vì thay vì ta làm chủ đồng tiền thì đồng tiền nó lại làm chủ ta. Người ta nói rằng đồng tiền là một người đầy tớ tốt nếu ta làm chủ nó, nhưng nó là một ông chủ xấu nếu ta để cho đồng tiền nó điều khiển ta. Cho nên thứ nhất là mình cảm thấy tiền bạc chưa chắc đã đem lại hạnh phúc. Rồi khi mình có tiền mình lại còn khao khát cái gì nữa thưa anh chị em? Mình không muốn rằng làm người vô danh tiểu tốt, mình muốn làm người có chức tước, có địa vị, giàu rồi nhưng mà phải là ông nọ bà kia cơ. Cho nên có những người mà họ đem tiền đi để họ mua lấy cái chức. Có những cái vùng mà bây giờ còn những cái nơi mà phải có tiền thì mới được làm bà quản, có tiền thì mới được làm ông trùm, không có tiền là không được làm mấy cái đó đâu. Cho nên lại phải lấy tiền ra mà mua quan bán chức là như vậy. Và khi ta nghĩ rằng ta có quyền, ta có chức là ta được hạnh phúc, chắc chưa? Chưa đâu. Đang làm dân thường như vậy tối ngủ thoải mái không có lo, vì ta là người đầu trọc, không có tóc, có ai nắm tóc nắm đầu mình không? Không. Ta chẳng có chức tước, có địa vị gì hết, có ai ganh tức với bà không? Không. Có ai đi mà ganh với lại cái bà quét đường không? Nhưng mà ganh với lại cái bà ngồi xe hơi, đúng không? Ganh với cái người mà có chức, có tước, có quyền, có địa vị. Cho nên người ta ganh với mình. Mình có chức tước, có địa vị rồi, lúc đó là mình phải lo. Phải lo cái gì? Rồi giữ cái ghế của mình, phải không? Rồi giữ ghế của mình. Và mình ngồi cái ghế này mình đã êm chưa? Chưa. Mình đang làm phó tổng giám đốc, mình muốn lên làm cái gì? Tổng giám đốc. Mình đang làm phụ tá, mình muốn lên làm cái gì? Làm phụ tá thì muốn lên làm chính sứ chứ làm gì? Ví dụ như thế. Ta cứ mong ước là phải lên, phải lên, phải lên. Cho nên là khi mà mình để cho cái máu của sự tham vọng, của cái ham hố quyền lực nó thấm vào trong máu của mình rồi, thì lúc đó, lúc nào ta cũng sống trong sự bất an. Bất an là không biết cái chức này, cái ghế này có vững hay không. Bất an là vì có nhiều người ở dưới mình, họ sẽ ganh tức với mình, đúng không ạ? Họ sẽ tìm cách họ hại mình. Vì anh chị em mình thấy rõ ràng là không ai muốn người khác cao hơn mình, đúng không? Không ai muốn người khác giàu hơn mình, không ai muốn người khác đẹp hơn mình. Cái gì mình cũng phải hơn người, cái gì cũng phải hơn người. Hát cũng phải hát hơn người, đọc kinh cũng phải đọc to hơn người, mà giang tay ra cầu khẩn cũng phải giang tay ra rộng hơn người. Mình thấy rõ ràng trong việc đạo đức mình cũng ganh đua ganh hơn để mà hơn người. Dâng hoa cũng phải nhóm mình là dâng hoa hơn người, hơn nhóm khác. Ca đoàn mình cũng phải hát hay hơn ca đoàn khác. Nhà thờ mình cũng phải to hơn, đẹp hơn, sang hơn những nhà thờ khác. Cho nên lúc nào mình cũng bị cái hơn hơn nó thúc đẩy mình, cho nên mình mất sự bình an. Có bao giờ anh chị em nhìn vào gương mình thấy mình, ô vậy cũng được rồi đấy nha, có bao giờ bằng lòng với mình bao giờ chưa? Chết rồi, cái mắt này chưa được phải kẻ thêm tí nữa, cái mũi này nó hơi bị lệch thì phải cho nó chỉnh lại một tí, cái răng này phải bẻ cho nó khảnh ra, rồi cái má này phải lấy cái dù đục đục vào cho nó thành cái má lúng đồng tiền, ví dụ vậy, để cho nó hơn người. Rõ ràng là không bao giờ ta cảm thấy được mình thỏa mãn hay là mình bình an, mình chấp nhận với cái hiện tại mà mình đang có, đúng không ạ? Cho nên là ta cảm thấy nó bất an. Có thì phải lo giữ, không có thì lo tìm, rồi có rồi lại phải muốn có hơn nữa. Vì thế mình có địa vị, có chức tước rồi, nhưng mà vẫn thấy cái ghế này ngồi lâu quá rồi, phải kiếm cái ghế cao hơn. Ghế này giám đốc rồi phải kiếm ghế tổng giám đốc, ghế tổng giám đốc rồi phải kiếm ghế tổng tổng thống. Ví dụ thế. Không bao giờ ta chịu bằng lòng với những cái gì mình đang có, và chính vì thế nó làm cho ta sống ở trong cái bất hạnh, trong cái bất an. Tiền bạc cũng không đem lại cho ta được hạnh phúc, chức tước địa vị cũng không đem lại cho ta được hạnh phúc, quyền lực ta có ở trong tay cũng chưa hẳn đã đem lại cho ta hạnh phúc. Vì khi mà ta có quyền lực thì ta biết rằng ta sẽ có nhiều đối thủ, đúng không? Ta sẽ có nhiều đối thủ và họ sẽ tìm mọi cách để mà họ hạ ta. Vì thế trước khi mà họ hạ ta thì ta phải làm gì? Hạ họ. Đơn giản thế thôi, đơn giản thế thôi. Và khi ta tìm cách ta hạ họ thì đời sống của ta đâu có được bình an. Và khi ta hạ họ xong rồi, ta đã bình an chưa? Chưa. Vì ta hạ người này sẽ có người khác tìm cách hạ ta. Thế thôi à, thưa anh chị em. Cho nên tội tình gì mà ta đi tìm tiền của, tìm chức tước địa vị, tìm quyền lực, để rồi ta sống trong bất an mà không có được hạnh phúc. Vậy thì điều mà để ta có được hạnh phúc thì hãy đi tìm cái gì thưa anh chị em? Tìm tình yêu. Mà tình yêu ở trong cuộc đời này, phải có tình yêu thì mới có hạnh phúc được. Mà tình yêu ở trong cuộc đời này ta thấy nó rất là mong manh. Yêu nhau một tháng, tìm hiểu nhau một tháng, rồi cũng một tháng nhau thì chia tay, phải không? Còn con 17 năm, yêu nhau một năm, sống với nhau 17 năm và cuối cùng thì chia tay. Ta thấy không ạ? 17 năm rồi tình yêu ấy cũng chấp cánh bay xa, chấp cánh bay xa. Và tình yêu của trần gian thì ta thấy ca ngợi cũng nhiều, nhưng mà than trách về tình yêu cũng nhiều. Tình yêu, em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ may sao em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai tình yêu, em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu em khổ thật nhiều. Khổ không con?
Dạ có.
Có. Dạ khổ không con? Dạ có. Thì có mà nó cười. Tại vì thưa chị em, rõ ràng là mình đi tìm tình yêu ở trên trần gian này nó mong manh lắm thưa anh chị em. Cái tình nghĩa của con người đối với nhau nó cũng mong manh lắm, nó như là nước chảy qua cầu. Lúc thì rất là thương nhau, nhưng mà lúc thì cũng rất là ghét nhau. Ta bảo thương nhau lắm, cắn nhau đầu. Thương nhau lắm, cắn nhau đầu. Có nghĩa là người nào mình càng thương bao nhiêu thì người, nếu mà có cái gì đó thì mình càng đau khổ bấy nhiêu. Cũng một cái lời chửi ấy, mà lời chửi của một ông hàng xóm với lời chửi của chồng chị, cái nào đau hơn? Chồng đau hơn chứ, phải không? Ông hàng xóm mà, mình đâu có thương ông bao nhiêu gì đâu, phải không? Quen biết thôi, nhưng mà có gì đâu bất mãn nhau rồi giận hờn nhau rồi chửi. Nhưng mà cái lời chửi của một ông hàng xóm khác với lời chửi của một người chồng mình, đúng không ạ? Rồi lời chửi một bà bán cá với lời chửi của người yêu mình, cái nào đau hơn con? Bị người yêu chửi bao giờ chưa?
Con chưa có người yêu.
Hả? Sao?
Dạ con chưa có người yêu à.
Bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con năm nay 21 tuổi.
21 tuổi đã yêu bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Chưa biết yêu là gì à?
Dạ chưa. Hả? Dạ chưa.
Có ai yêu con chưa?
Dạ chưa luôn.
Con yêu ai mà chưa?
Dạ chỉ là bạn thân thôi chứ con chưa có yêu ai bây giờ.
Rồi có muốn đi tu không?
Dạ có.
À, hay là vì đi tu mà con không yêu, hay là vì không ai yêu mà con đi tu?
Dạ không phải, không phải cả, không phải vì đi tu mà con không yêu, mà cũng phải là vì con không yêu nên con đi tu, nhưng mà tại vì con cũng không biết để Chúa định cho con vậy.
Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta đi tìm cái tình yêu ở ngoài đời nó cũng mong manh vô cùng, mong manh vô cùng. Tình yêu giữa một người nam với một người nữ, cái mà người ta vẫn ca ngợi, vẫn người ta vẫn tung hô, phải không ạ? Đó là một tình yêu gì đó. Em thường hay ước mơ, mơ người yêu lý tưởng, với vẻ hào hoa, lớn nét kiêu hùng, điềm chút phong sương. Wow, một người yêu lý tưởng là hào hoa, kiêu hùng, phong sương. Mà cái người yêu mình càng hào hoa thì nó càng sao? Càng đa tình. Càng đa tình thì nó càng lăng nhăng. Càng lăng nhăng thì nó càng
dễ bỏ.
Đó, anh chàng này anh thú nhận rồi đó giờ. Nó chưa yêu mà nó còn có kinh nghiệm như vậy đó.
Thấy
vậy.
Con thấy ngoài đời nó vậy.
Thấy ngoài đời nó vậy đó. Cho nên sợ quá không dám yêu. Thế thì ta thấy rằng là cuộc sống của người trần gian này nó là như thế thôi. Mình phải chấp nhận những cái giới hạn như vậy. Vậy thì ta đi tìm một cái gì nó cao hơn, ta đi tìm một cái gì nó sâu hơn, ta đi tìm một cái gì nó rộng hơn, ta đi tìm một cái tình yêu nó đẹp hơn. Tình yêu của Đấng nói với chúng ta rằng không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Và đây Chúa nói rằng Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Chúa Cha yêu mến Chúa Con như thế nào? Ta và Cha ta là một. Tất cả những gì ta nói ta làm đều từ Cha mà ra. Cho nên Chúa Cha và Chúa Con cả hai, tuy hai mà là một. Một cái tình yêu khăng khít, một cái tình yêu tuyệt đối. Và Chúa Cha yêu Chúa Con như thế nào thì Chúa Con cũng yêu mến mỗi một người chúng ta như vậy. Anh chị em để ý, chúng ta để ý để mới thấy được rằng Chúa Giêsu yêu thương chúng ta biết là chừng nào. Và lúc đó chúng ta mới cảm nghiệm được rằng lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta lớn lao biết là chừng nào. Chúa Cha yêu mến Chúa Con như thế nào thì Chúa Con, tức là Đức Giêsu, cũng yêu mến mỗi một người chúng ta như vậy. Dù rằng mình có đón nhận tình yêu hay không đón nhận, dù rằng mình có cảm nghiệm được tình yêu ấy hay không, dù rằng mình có xứng đáng hay không xứng đáng, thì Chúa vẫn cứ yêu thương chúng ta
bằng một tình yêu như là Chúa Cha yêu Chúa Con như vậy. Cho dù ta bất xứng, cho dù ta tội lỗi, cho dù ta yếu hèn, Chúa vẫn cứ yêu thương ta như vậy, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đó là một tình yêu không có điều kiện và không giới hạn. Tình yêu của con người chúng ta là tình yêu có điều kiện, có nghĩa là tôi sẽ yêu em nếu mà em yêu tôi, nếu mà em có tiền, nếu mà em có sắc, nếu mà em có tài. À, chúng ta thấy không? Toàn là những cái điều kiện. Nếu mà em có tiền, nếu mà em có tài, nếu mà em có sắc thì tôi sẽ yêu em. Bao lâu mà em không còn tiền nữa thì sao? Bao lâu em không còn sắc nữa thì sao? Bao lâu em không còn tài nữa thì sao? Lý dị. Thì chúng ta thấy rõ ràng là ba cái thứ đó, ba cái mà ta nói rằng điều kiện đấy, nó không bao giờ nó tồn tại mãi được. Vì không ai mà bảo rằng tôi sẽ giàu cho đến chết được. Có ai dám chắc tôi cả giàu cho đến chết không? Không. Tối hôm qua tôi gặp một anh, hai vợ chồng ngồi than vắn thở dài. Anh ở trong cái nhà ba tầng rộng, bán hàng quá trời. Ngày nào cũng đi bán hàng cho các công ty Trung Quốc, tới mấy ngàn phần cơm nấu ăn rồi các thứ, rồi mấy ngàn công nhân, cả chục ngàn công nhân. Trên hai vợ chồng đang sống gọi là rất là đầy đủ và coi như cuộc sống rất là ổn định, và càng ngày nó càng đi lên. Bỗng chốc cái ngày 13 tháng 5, bỗng chốc từ sáng đến chiều mọi sự thay đổi hoàn toàn. Mấy công ty Trung Quốc bị mấy cái người mà nó đi biểu tình, nó quá khích, nó lại nó đốt sạch. Có những ông chủ Trung Quốc mà phải chui ống cống mà thoát thân. Vì là những cái người công nhân họ lợi dụng cái thời cơ, họ bị ức chế từ lâu rồi. Có khi đi làm đi vệ sinh nó không cho đi, có không? Có khi đi làm lương nó không trả, có không? Có khi đi làm mà ngày nghỉ nó cũng không cho nghỉ, có không? Nó bóc lột. Bây giờ lợi dụng thời cơ này, chúng ta phản đối và trả thù. Thế là đi tìm mấy anh tổng giám đốc, đi tìm mấy anh giám đốc đánh một trận cho nó sướng tay. Rồi tổng giám đốc sợ quá, vô trong nhà vệ sinh xong rồi không dám chui ra cửa, phải đục cái lỗ chui ra, rồi chạy vào cái xe mà container đó, chui ở trong đó rồi trốn chạy sang Campuchia. Thế thì khi mà mọi cái nó rã rãm như vậy thì anh chị này tiền mà người ta 15 người ta mới trả tiền, mới 13 tháng 5 còn 2 ngày nữa thôi, bây giờ công ty nó tan rồi, vỡ rồi, chủ bỏ chạy hết rồi, cho nên là bỗng chốc từ sáng đến chiều mà trở thành tay trắng. Hai người ngồi nhìn nhau than vắn thở dài. Tôi nói ngay từ đầu là cái đó nó không có bền đâu. Mình phải dành cái thời giờ để mà đi đọc kinh, dành thời giờ đi cầu nguyện, dành thời giờ để mà đi chia sẻ. Thì cha con bận lắm, lúc nào cũng bận lắm, lúc nào cũng bận lắm, không có thời giờ để mà đến với Chúa. Còn lúc bây giờ thì không còn gì để làm, không còn gì để giữ, không còn gì để mất. Lúc đó mới chạy đến với Chúa. Vì có lúc Chúa, đôi khi Chúa cũng phải ra tay mạnh mạnh một cái để cho mình tỉnh ngộ rằng có ta đây, có ta đây, dù thế nào đi nữa ta vẫn cứ yêu thương con. Lúc con giàu hay lúc con nghèo, lúc con thành công hay lúc con thất bại, ta vẫn yêu con. Có bao giờ mà lúc hai vợ chồng đến với Chúa, Chúa bảo này, có con đi nữa đi, có không? Chúa nói vậy không? Mình gặp chúng ta là dễ lắm, phải không? Đấy, xong mà có lúc mà mình có tiền ấy, thì mình ngon mày chạy đi với đứa khác. Còn bây giờ mày không có tiền thì mày chạy về với tao. Mày cũng không ngon mày đi nữa đi. Phải không? Dù có khi làm bố mẹ mình thấy con cái mình như vậy, mình cũng tức, phải nói mấy cái rồi mới tha. Còn Chúa không hề. Chúa vẫn cứ giang tay ra đón những con người tội lỗi, những con người làm ăn thất bại, những con người xa cơ thất thế, những con người mà bị chồng bỏ, chồng chê, chồng đánh, chồng đập, chồng đuổi. Những con người ấy Chúa vẫn ấp ủ. Chúa nói hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng
ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Đến với ta khi ai vất vả và gánh nặng, lúc đó chúng ta thấy rằng là Chúa một cái tình yêu vô điều kiện thật. Vì nếu mà có điều kiện thì không bao giờ Chúa đón nhận chúng ta nữa rồi. Vì điều kiện đó là gì? Là mình phải trung thành với ta khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, như hai vợ chồng thề hứa với nhau. Ấy mà tại sao lúc thịnh vượng thì con bỏ Chúa, lúc gian nan con mới chạy đến là sao? Phải không? Hai vợ chồng thề hứa với nhau là khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tại sao lúc mạnh khỏe thì lại đủ sức đi chơi hết chỗ này, hết sòng bài này đến sòng bài nọ, hết quán nhậu này đến quán nhậu kia, hết tụng năm tụng ba, chơi chỗ này chơi chỗ nọ, chỗ nào cũng vào, có mỗi một cái nơi là không vào là nơi gì? Nhà thờ. Chỗ nào cũng vào, chỗ nào cũng vô, một hay ba là vui cũng buồn cũng, không vui không buồn cũng, mà đi nhà thờ thì không. Tại sao đi nhà thờ thì không vô? Mà bây giờ thì thân tàn ma dại rồi, bây giờ phát hiện ra là thời kỳ thứ ba rồi, bây giờ mình chịu trả đấy là sao? Nếu mà Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa mà có điều kiện thì tôi và anh chị em chết chắc, quay được cứu không? Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi,
nào ai đứng vững gian khổ, nhưng ra quan hồng thứ tha, biết muôn năm đông tin thờ.
Đó, ta thấy bài hát Thanh Vịnh đã vẫn hát đó. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững được đâu, nhưng Chúa là người cha khoan hồng thứ tha, nên chúng con mới được nhờ, được cứu độ, được xót thương như vậy. Cho nên Chúa nói rằng như cha yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Đức Giêsu yêu mến chúng ta bằng một tình yêu vô điều kiện. Rõ ràng tôi vừa mới đưa ví dụ với cho anh chị em là khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe Chúa vẫn yêu, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan ta chạy đến Chúa vẫn yêu thương. Và ta hứa với nhau là gì nữa? Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Mỗi ngày yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời. Ấy vậy mà mới đúng tháng nó biến mất, phải không? Ráng lắm được tới 17 năm mà cũng tan, đúng không ạ? Chúng ta yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời. Cái tình yêu ấy trong đời sống vợ chồng, trong đời sống nhân loại có được không thưa anh chị em? Hiếm lắm, hiếm lắm. Nếu mà không có ơn của Chúa, chắc chắn là không ai mà có thể yêu thương mà tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời được. Trời ơi, mới lấy nhau về tháng đã thấy chán là muốn bỏ rồi, phải không? Mà ráng ở với nhau 17 năm mà cũng chán, cũng bỏ, thấy không? Cho nên là phải yêu thương và tôn trọng mọi ngày trong suốt đời. Có ai làm được chuyện đó không? Không, không có ai làm nổi đâu. Nếu mà không có ơn của Chúa thì không ai làm nổi đâu. Ngay cả chúng tôi đi nữa, là những linh mục, là những tu sĩ, mình khấn hứa với Chúa, hả? Mình khấn hứa với Chúa, khấn tạm rồi khấn chọn, rồi mình lãnh tác vụ linh mục, mình thề hứa với Chúa. Nhưng mà thưa anh chị em, thú thật với anh chị em, có bao giờ linh mục tu sĩ nào dám nói với Chúa rằng con sẽ yêu thương Chúa mọi ngày suốt đời con? Dám không? Dám không? Không, không đâu. Hôm nay tôi còn được đứng vững đến ngày hôm nay là nhờ ơn của Chúa. Ngày mai còn đứng vững được như vậy không? Đâu biết được. Không chắc đâu, không chắc đâu. Ra đường hay gặp một cái cô nào đó cái ảnh amen luôn. Amen luôn chẳng hạn. Rồi ra đường người ta, mình đang sống khó nghèo, để người ta cứ đưa tiền cho mình, hết đồng này tiền này đến tiền khác. Mới đầu thì với lý do là để làm việc tông đồ, làm việc bác ái, để xây nhà dòng, xây nhà thờ, xây nhà xứ. Rồi sau đó thì xây cái gì? anh sẽ cùng em. Đấy, rồi cái thành lâu đài. Dễ lắm thưa anh chị em, dễ lắm. Con người chúng tôi yếu đuối, mong manh lắm. Chỉ một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi. Nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Rõ ràng là như vậy. Ngày hôm nay còn đứng trước mặt anh chị em đây, còn nói mạnh dạn được như thế này, đó là ơn của Chúa thôi. Nếu mà Chúa chỉ ngưng, giống như là chúng ta thấy một cái người mà sắp chết phải có cái ống gọi là gì đó, oxy đó, khi nào mà rút cái ống oxy đó ra là chết. Cũng vậy thôi, khi nào mà Chúa rút cái hơi thở ra, khi nào mà tôi không còn ở lại trong tình yêu của Chúa nữa thì tôi chết chắc. Tuy rằng vẫn còn nói, vẫn còn cười ấy, nhưng mà đã chết về phần linh hồn rồi. Vì thế mà Chúa mới nói với chúng ta rằng, như thầy, Chúa Cha yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Hãy ở lại trong tình thương của thầy. Hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Bao lâu còn ở lại trong tình yêu của thầy thì còn cảm thấy bình an, còn thấy hạnh phúc. Còn bao lâu mà ta mình ra khỏi tình yêu của Chúa, có nghĩa là giữa ta và Chúa không còn một cái tương quan nào nữa. Ở lại với Chúa bằng cách nào thưa anh chị em? Nói rằng ở lại với Chúa nghĩa là sao? Trong nữa là tới giờ là phải ra về chứ ở lại đây mãi à? Ai mà nuôi, cơm đâu mà ăn? Có về không? Trong nữa hết giờ có về không? Có ở lại được mãi không? Vậy người Chúa bảo là các con hãy ở lại trong tình yêu của thầy là ở lại đâu? Hả? Ở lại đâu? Ở lại đâu? Ở lại đâu? Trong tâm hồn, trong cầu nguyện, trong tim, trong gì gì, gì trong thánh lễ vân vân. Ta về thôi. Đấy là dù ta đi về rồi, thánh lễ đã kết thúc rồi, nhưng mà chưa chấm dứt. Ta phải ra đi làm chứng nhân cho Chúa. Ta ở lại trong tình yêu của Chúa có nghĩa là ta để cho Chúa sống ở trong ta, và ta cũng sống ở trong Chúa, để Chúa điều khiển suy nghĩ, lời nói và hành động của ta. Chúa ơi, sau thánh lễ rồi con đi về nhé, Chúa chịu khó Chúa ở lại đây nhé, rồi là tuần sau rồi con đến con nói chuyện với Chúa nhé. Bây giờ con khóa cửa nhà thờ lại, có nghĩa là con cũng nhốt Chúa ở trong đây. Chúa đừng có đi theo con, vì Chúa đi theo con là làm phiền cho con lắm. Ở ngoài kia có một thằng nó đang tính là nó kiếm chuyện với con, mà nếu mà Chúa đi theo con là con phải nhượng nó, con phải nhịn nó. Thôi Chúa ở đây đi để con thanh toán nó, nếu con thắng tuần sau lại tạ ơn. Được không? Thì thường là ta không muốn để cho Chúa ở trong ta. Vì Chúa ở trong ta, Chúa sẽ suy nghĩ ở trong ta, Chúa sẽ nói năng ở trong ta, Chúa sẽ hành động ở trong ta. Và lúc đó ta bảo rằng ta không còn độc lập tự do nữa. Không gì quý hơn độc lập tự do. Cho nên Chúa cứ để con nghĩ là gì thì con nghĩ, Chúa muốn để con nói gì thì nói, muốn để con làm gì thì con làm, cho nó khỏi rách việc. Còn có Chúa là con lại phải không biết được việc con làm đúng hay sai, con nên làm hay không nên làm. Thôi, Chúa ở đây đi nhé, Chúa cứ ở đây đi, khỏi bận tâm, khỏi phiền Chúa. Con này con không muốn làm phiền Chúa, con ngại phiền lắm. Thôi Chúa cứ ở đây, rồi con ra về. Con nói năng, con suy nghĩ, con hành động hoàn toàn là theo bản tính tự nhiên của con, theo cái cá tính của con, theo cái ý của con. Con tính toán, con suy nghĩ, con hành động theo kiểu của con. Mày bỏ tao thì sao? Thì tao bỏ mày. Ông ăn trả thì bán em. Tội tình gì? Phải không? Tội tình gì? Thôi vậy được rồi, con này nó hòn đất ném đi thì mình hòn chi ném lại để mình có qua có lại, cứ tội lòng nhau. Cuộc sống là như thế thôi, cuộc sống là như thế thôi. Cho nên là ta tìm mọi cách, ta luồn lách, ta khôn khéo để ta lèo lái cuộc đời của mình, để ta có tiền, để ta có quyền, để ta có danh vọng, để ta có quyền lực. Rồi khi nào mà được như vậy, tuần sau lại quay trở về. Em Hòa Huệ cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn Đức Mẹ đã giúp cho con thanh toán được cái món nợ kia. May quá, nhưng mà nếu nó còn mà chậm tay là nó chơi mất rồi. Cho nên cũng cảm ơn Đức Mẹ. Rồi xong rồi lại đưa lại cái hoa, lại cảm ơn Chúa Giêsu. Vì cảm ơn Chúa Giêsu hôm đó mà con mà không nói dối là con chết rồi. Nó đến nó đòi nợ con nói là không có gì cả, nó ra về, may quá con mới thủ được ít tiền. Thế thì ta thấy rằng giữa lời của Chúa, giữa răn của Chúa và những việc ta làm nó không ngăn với nhau, đúng không ạ? Không ngăn với nhau. Trong khi đó Chúa nói với ta cái gì thưa anh chị em? Là nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy thì anh em ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và Thầy ở lại trong tình thương của người. Chúa Giêsu giữ tất cả những điều mà Chúa Cha căn dặn dạy dỗ, và Chúa Giêsu ở lại trong tình thương với Chúa Cha. Thì mỗi một người chúng ta trở lại câu hỏi lúc nãy là ở lại trong tình thương Chúa bằng cách nào? Thưa, tôi ở lại trong tình thương của Chúa bằng cách tôi giữ các giới răn của Chúa. Này con, người bố nói với con, bìa bố già rồi, bố không có đi được với con nữa, bìa con ra đời, con sống, con lấy chồng, lấy vợ. Nhưng mà nhớ cái điều bố dặn này nha. Nhớ điều bố dặn này. Này con hãy nhớ. Đấy, con nhớ lời của Cha, sống cho thành thật, đừng bao giờ dối gian. Thì khi mà người con nó sống như vậy, có nghĩa là bố nó đang sống ở trong nó. Dù rằng bố nó chết rồi, dù rằng bố nó bị tù hay là bố nó ở bên đất nước khác, nhưng mà nó giữ được cái điều mà bố nó dặn dò, bố nó dạy dỗ như vậy, thì nó đang sống ở trong tình thương của bố nó. Vậy thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng sẽ trở thành những người con ngoan của Chúa, những người con hiếu thảo của Chúa, những người con cái của lòng xót thương, nếu ta giữ những cái điều răn của Chúa. Mà điều răn của Chúa có nhiều không? Thầy truyền cho các con điều răn mới của Thầy là các con là các con hãy là các con hãy giống như bài hát yêu thương nhau, yêu thương mãi vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Đấy, khi mà chúng ta yêu thương nhau, yêu thương mãi, mà lý do chúng ta yêu thương vì chúng ta là con của một cha trên trời. Vì là con của một cha trên trời cho nên chúng ta là anh chị em với nhau. Cho nên chúng ta giữ giới răn của Chúa đơn giản duy nhất một điều, một chữ mà thôi, đó là chữ
yêu.
Mến Chúa và yêu người là một. Tôi mến Chúa thì tôi phải yêu người, mà tôi yêu người đó là vì tôi mến Chúa. Nhìn mặt bạn tôi không thích tí nào đâu, nhưng mà vì tôi thấy rằng Chúa yêu thương tôi soi gương tôi thấy mặt tôi nó cũng chả ra làm sao ấy, vậy mà sao Chúa còn yêu thương tôi, cho nên tôi cũng yêu thương bạn. Vì Chúa yêu thương tôi, cho dù tôi bất xứng, cho dù tôi tội lỗi, cho dù tôi hèn yếu, cho dù tôi phản bội với Chúa, mà Chúa vẫn yêu thương tôi như vậy, thì có lý do nào mà tôi lại không yêu thương bạn? Mà nếu mà tôi bảo rằng lạy Chúa yêu thương con quá, bởi con biết đáp lại tình yêu Chúa yêu thương con như thế nào? Có biết cách đáp lại không? Bằng cách nào? Yêu anh em của con. Như thầy đã rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Như thầy đã yêu thương các con thì các con cũng phải
yêu thương.
Như thầy đã tha thứ cho các con thì các con cũng phải
tha thứ.
Như thầy đã đón nhận các con thì các con cũng phải
đón.
Cứ như thế, cứ như thế. Như thầy đã chào các con thì các con cũng hãy
chào nhau.
Có bao giờ như thầy đã chửi các con thì các con cũng hãy Chúa không hề, Chúa không hề chửi, Chúa không hề mắng, Chúa không hề la. Vậy mà ta cứ mắng, cứ chửi, cứ la anh em mình mà chẳng coi như Chúa làm bao giờ. Vì Chúa có làm như vậy bao giờ đâu. Ta lại làm quá những cái điều mà Chúa muốn. Phải không ạ? Cho nên ai mà yêu mến Thầy thì giữ các điều răn của Thầy. Và khi mình giữ các điều răn của Chúa thì Thầy và Cha Thầy yêu mến người ấy. Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Và chị em thấy hạnh phúc sung sướng của chúng ta là được Chúa ở trong mình. Dù rằng ta không xứng đáng nhưng mà Chúa vẫn cứ ở trong ta. Với một điều duy nhất là ta hãy giữ di răn của Chúa. Mà giữ di răn của Chúa đơn giản hãy là yêu thương nhau. Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa. Đấy, chúng ta sống linh đạo của lòng thương xót Chúa là như vậy. Chúng ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa, chúng ta lần chuỗi lòng thương xót Chúa, chúng ta tôn sùng ảnh lòng thương xót Chúa, chúng ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là thực hành lòng thương xót. Và khi ta thực hành lòng thương xót, đó là ta đang làm theo giới răn của Chúa. Mà làm theo giới răn của Chúa thì ta được Chúa ở trong ta. Vậy thì khi ta thực hành lòng thương xót thì ta được Chúa xót thương ta, ta được Chúa ở trong ta. Và như vậy ta cảm thấy rằng cuộc sống của mình được bình an, hạnh phúc là vì có Chúa ở trong mình. Anh chị em cứ thấy, cứ thử mà coi, bao lâu mà mình sống ở trong tình yêu thương, bao lâu ở trong gia đình mình vợ chồng yêu thương nhau, cha mẹ con cái yêu thương nhau, mình cảm thấy nó hạnh phúc lắm, đúng không? Cho dù có đói, cho dù có khát, cho dù có lạnh, cho dù có nóng thì vẫn cảm thấy hạnh phúc. Hay là trong một cộng đoàn, anh chị em linh mục hay là tu sĩ với nhau, mình yêu thương nhau, mình tha thứ cho nhau, mình đón nhận nhau, thì lúc đó cộng đoàn tu ấy, lúc đó giáo xứ ấy, lúc đó tập thể ấy mới có được cái hạnh phúc. Còn bao lâu mà nếu người ta cứ kèn cựa với nhau, người ta cứ so bì với nhau, người ta cứ giận hờn nhau, người ta cứ ghen ghét nhau, mặc dù người ta cùng thờ một Chúa, mặc dù người ta cùng lần một chuỗi mân côi, mặc dù người ta cùng lần một chuỗi lòng thương xót, mà lòng người ta nó chia năm xẻ bảy ra, thì lúc đó cũng mất bình an, lúc đó cũng không có được hạnh phúc. Và lúc đó thì chắc chắn rằng ta cũng không được Chúa xót thương vì ta không biết xót thương người khác. Đâu có tình yêu thương,
ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, ở đây có ân sủng người. Đâu có tình bạn ai, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý ở tâm đầu,
lạy Cha hằng hữu. lên cha mình và mau linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.